Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám đông rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các ông: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám, bất cứ ở đâu hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa, từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với kẻ tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần cấm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: tại sao chúng con lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời em Chúa.
Thưa anh chị em, ca dao tục ngữ hay nói đến cái sự khôn ngoan. Khôn ngoan, anh chị em đưa những câu ví dụ nói về sự khôn ngoan thử coi. Hồi xưa mà mấy chị em tôi hay cãi nhau, hay đánh nhau, mẹ tôi bảo: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ sao lại đá nhau? Khôn ngoan cái gì? Cho nên có nhiều khi chúng ta khôn ngoan lắm, nhưng mà toàn chơi nhau thôi, trong nhà chơi nhau thôi. Chứ còn bên ngoài ấy thì lại nịnh nọt, rồi bợ đỡ, rồi lo lót, rồi o bế. Nhưng mà về nhà là bắt nạt người trong nhà, phải không? Có không? Vô trong nhà là bắt nạt người trong nhà. Mẹ bảo: mày có khôn ngoan thì đối đáp người ngoài ấy, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Rồi trong gia đình cũng vậy, cứ vậy mà cấu xé lẫn nhau. Rồi bên ngoài ấy thì lại lo chạy trọt lo lót. Rồi trong cộng đoàn cũng vậy, dòng tu gì mà cứ chị em cấu cắn lẫn nhau, anh em cấu xé lẫn nhau là sao? Có ngon thì đối đáp người ngoài ấy. Trong nhà với nhau mà cứ cấu xé rồi giành giật nhau từng miếng đất, từng cái căn nhà, rồi từng cái xe, từng cái này cái kia, rồi chơi nhau, rồi thì chọc gãy bánh xe, rồi thì hại nhau, mà cứ nói xấu nhau nữa, làm sao mà gọi là khôn ngoan được, thưa anh chị em? Tức là chả có khôn ngoan gì cả, mà ta chỉ để cho ma quỷ nó xúi dục mình. Ma quỷ nó quỷ quyệt, đó gọi là quỷ mà. Mày quỷ lắm mà, cái thằng quỷ này. Trời, nó đã quỷ rồi còn bảo nó là quỷ lắm là sao? Phải không? Mình gặp đứa nào mà nó quái quá, mình bảo cái thằng này, thằng quỷ này nó quỷ lắm mà. Nó đã quỷ rồi còn quỷ lắm là chắc nó quỷ ghê lắm, thưa anh chị em. Thì ta thấy rằng là khi mình khôn ngoan thì chúng ta không có xử sự như vậy, không để cho ma quỷ nó lôi kéo mình mà đi, không có đối đáp với người ngoài mà gà cùng một mẹ lại đi hoài đá nhau, rồi chúng ta cùng trong một cộng đoàn, cùng trong một giáo xứ, cùng trong một giáo họ, cùng trong một đoàn thể lại đá nhau, lại cấu xé lẫn nhau, lại chơi nhau. Vậy là sao, thưa anh chị em? Với lòng thương xót Chúa để chỗ nào? Rồi ta bảo là khôn cho người ta gì? Rái, dạy cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét. Rái tức là sợ đó, rái sợ Đức Chúa Trời. Ngày xưa còn cái câu kinh cổ là con, thay vì nó kính sợ thì nó rái sợ Đức Chúa Trời. Thì khôn cho người ta rái, dạy cho người ta thương, mà dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét. Thì có khôn ngoan thì đối đáp với người ngoài ấy. Đi dở dở ương người về nhà đánh nhau, về nhà cấu xé nhau, chỉ tổ cho người ta ghét thôi. Khôn thì ra khôn, dạy thì ra dạy, cứ dạy dở dở ương ương. Có những người cứ dở dở ương ương như vậy, thưa anh chị em. Thà mình hiền thì hiền lành, đơn sơ hồn nhiên, người ta thương lắm. Nó khở mà thôi tội nghiệp nó, thương nó hiền lành, nó ngây ngô, nó chất phát, thương không? Thương không? Thương không? Mình còn thương không, ngồi là Chúa mà không thương sao được. Thôi cứ hiền hiền, cứ khờ khờ vậy đi, mà Chúa lại thương. Mà người ta cũng chẳng ghét mình, nó khờ mà con bé. Thôi chấp nó làm gì, con bé khờ mà. Thôi chấp làm gì, cái ông cha ông khờ khờ mà. Ông chỉ biết lòng thương xót, biết cái khỉ gì đâu. Ông khờ khờ vậy thôi, đứng chấp. Thì ta thấy rằng là nếu mà mình có khôn thì nó ra khôn hẳn, dạy thì nó ra dạy hẳn. Có những người thì cứ lúc cần khôn thì không khôn, mà lúc không cần khôn thì quá khôn, mà lúc cần dạy thì không dạy, mà lúc không cần dạy thì lại quá dạy. Thì có những người cứ khấn thưa cha, con thương người ta không có tiền, con đi vay tiền cho người ta, có dạy không? Có dạy không? Dạy quá đi chứ còn gì nữa. Mình giúp người ta thì mình có khả năng thì mình giúp, không có thì cầu nguyện cho người ta. Nói chứ đâu phải là cứ không có tiền mà còn đi mượn của người ta, xong rồi cho người ta mượn lại, cuối cùng người ta không có tiền trả, người ta chạy mất. Cha ơi, con biết sao bây giờ, cha ơi. Thì tôi nói sao dạy vậy, mình nghe Chúa đâu có bắt mình phải lấy mượn tiền của người này mà cho người khác mượn. Mà cuối cùng hỏi ra thì thật ra, tôi nói thật ra có phải là mượn dù mông, chẳng giấu gì cha cũng có tí, cũng trung gian cũng có tí lời trong đó, chẳng dạy gì mà đi mượn cho không bao giờ. Thế thì ta thấy là nhiều khi, mà cũng có thể có những người mượn cho không ấy, nhưng mà sao dạy quá như vậy. Không bắt buộc phải như thế, phải có sự khôn ngoan trong đó chứ, chứ đâu phải mà quá dạy như vậy. Chứ có những người nó quá khờ. Chúa ban cho mình có cái đầu óc, phải biết suy nghĩ, phải biết tính toán làm sao cho nó hợp tình, cho nó hợp lý chứ. Rồi cũng có nhiều người là khôn lanh, khôn ngoan quỷ quyệt quá không có được. Đây khôn ngoan, đây là chỗ này đây, thưa anh chị em. Khởi đầu sách Khôn Ca nói thế này: tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, từ Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của chúng ta là phải phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất từ sự khôn lanh tính toán của người đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm cho được? Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn người cho đời, và xem cát biển để hiểu người thương ta. Người thương ta 1000 năm rất xa, vừa ban đầu tên tần 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 thương người ở ta. tháng ơi đọa rao la. Đếm xem cách biển sao trời. Hoặc là ngày xưa tôi còn bé mà cái chơi trò đếm sao, một ông sao sang, hai ông sang sao, ta đố anh chị nào một hơi đếm hết từ một ông sao sang đến mười ông sáng sao. Một ông sáng, hai ông sáng, sao ba, sáu sáng, bốn ông sao, năm sáu 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 bảy sáu sáng sáu 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 bảy sáu sáu sáu. Một hơi đếm hết từ một ông sao sáng đến mười ông sáng sao, nào ai đếm được một hơi? Thì ta thấy rằng là khi mình nhìn xem cát biển, nhìn xem sao trời thì mình thấy được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa như vậy. Khôn trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan ai dò cho thấu. Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan ai dò cho thấu? Ai giơ tay? Có ai không? Có ai không? Có không? Có hay không thì nói có không? Không có ai trên trần gian này có thể dò được trời cao bao nhiêu mới có lên được đến mặt trăng. Đã bảo rằng ây, ta đã lên được mặt trăng là nhất rồi, tưởng là ngon rồi. Mặt trăng đã ăn thua gì chưa? Chưa. Ông mới có đặt cái chân đến mặt trăng mà ông tưởng như ông đó là đặt chân đến mặt trời rồi, không bằng. Mà lên mặt trời đã ăn thua gì chưa? Chưa. Mặt trời cũng chỉ là một trong thái dương hệ, mà thái dương hệ có nằm trong một cái hệ thống tinh tú muôn muôn ngàn ngàn triệu triệu vì sao. Nó còn to hơn mặt đất này nhiều nhiều triệu lần, thưa anh chị em. Có là cái gì đâu mà mới được đặt chân lên mặt trăng đã bảo là tôi lên đến đây rồi chưa thấy thiên đàng đâu cả. Bỏ lên nữa đi ông, còn xa còn khuya ông vô thần ơi. Khôn ngoan đã được tách thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. Gốc rễ của sự khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ? Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người, đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình nơi mọi phàm nhân. Nhớ, con người làm được cái gì đừng có hãnh diện, đó là sự khôn ngoan, đó là sáng tạo, đó là trí tuệ của loài người, chưa có ăn thua gì đâu. Chính Đức Chúa, người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình nơi mọi phàm nhân. Làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình của mọi phàm nhân. Công trình của loài người cứ tưởng như là ghê gớm lắm, nhưng mà tất cả cũng đều phát xuất từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài làm theo lòng quảng đại của người. Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Theo lòng quảng đại, chứ không phải là do công lanh của mình, không phải do khéo léo của mình, nhưng do lòng quảng đại mà Thiên Chúa đã rộng ban sự khôn ngoan của Ngài cho những ai yêu mến Ngài. Ai yêu mến Thiên Chúa đâu giơ tay? Ai yêu mến Thiên Chúa đâu giơ tay? Ai yêu mến Thiên Chúa đâu giơ hai tay? Ai yêu mến Thiên Chúa đâu vỗ tay? Ai yêu mến Thiên Chúa vậy thì Ngài quảng đại, Ngài rộng ban sự khôn ngoan của Ngài. Và khi chị em đến đây chính là một lựa chọn, chính là một sự khôn ngoan hơn hết. Thay vì tôi có tiền, có những anh chị em từ những tỉnh thành ở ngoài miền Bắc đâu giơ tay ạ? Miền Bắc. Đợi chú thôi, miền Bắc á. Miền Bắc. Miền Bắc. Đây này, miền Bắc ở đây này. Đầy nhà thờ đây này, lạy Chúa rồi, miền Bắc. Jesus, Chúa tôi, Maria, lạy Chúa tôi. Trong một chặng phát tay rồi, những ông chị như miền Bắc rồi kìa. Người thì ở Hà Tây, người thì Sơn Tây, người thì Sơn La, người thì chỗ nọ, người thì chỗ kia. Thưa anh chị em, những anh chị em đến đây là một cái sự lựa chọn khôn ngoan. Giữa bao nhiêu lựa chọn, đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm, đi thế này, đi chỗ nọ, đi chỗ kia, thì sự lựa chọn anh chị em đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để khẩn nài lòng thương xót Chúa, đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan Chúa dành cho những người yêu mến Chúa. Vì yêu mến Chúa mà anh chị em lặn lội đến đây. Có những người từ nước ngoài về đây nữa, coi như là người từ miền Tây, miền Trung đổ về đây nữa, thì anh chị em yêu mến Thiên Chúa cho nên anh chị em mới đến đây. Anh chị em tin vào lòng thương xót của Chúa nên anh chị em mới đến đây. Thiên Chúa quảng đại ban phát cho anh chị em sự khôn ngoan đấy, sự lựa chọn khôn ngoan mà không phải ai cũng vậy. Có những người họ lựa chọn, họ đi Tây, đi tàu, đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi du hí, đi thỏa mãn xác thịt, đi thỏa mãn hưởng thụ mọi thứ vui của trần gian, nhưng không lựa chọn đến đây, không lựa chọn lòng thương xót của Chúa. Có không? Có, nhiều lắm. Nhiều lắm thưa anh chị em. Thử hỏi coi những người mà chức tước, địa vị, quyền quý, cao sang có đến đây không? Không, họ không đến đâu. Vì họ lựa chọn của thế gian, khôn ngoan của thế gian. Chúng ta có lựa chọn của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà đó là Chúa dành cho những người Chúa yêu mến, Chúa dành cho những người mà Ngài yêu mến, cho nên lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho họ. Thưa anh chị em, đến đây cũng có những người họ bị bệnh, chúng ta cứ tôn trọng họ, ông ca cứ để họ về đi, không có làm ầm ĩ lên, cứ tôn trọng họ, cứ để anh chị anh ngồi đó. Ông không phải nói năng gì hết. Mình phải tôn trọng những người đó vì họ là người bệnh. Mình không có làm cái gì làm cho người ta buồn lòng. Nhưng mà đừng có để chi trí người khác. Vì người bệnh cũng là sự khôn ngoan chứ. Tại sao nó khờ khờ mà đến đây? Thử nghĩ coi. Anh chị em mình nói nó cười cười với tôi kìa. À, chào, chào, chào. Đó. Cứ nghĩ bảo thằng này nó khờ lắm cha. Thằng này nó mát lắm cha. Nó khờ nó mát mà nó biết đến với Chúa. Nghĩ thử coi. Vậy là nó khờ hay nó mát? Nó khờ hay nó khôn? Khôn hay mát? Mát hay tỉnh? Mát hay tỉnh? À, đừng có chê nó nha. Tôi nhìn nó, tôi cười với nó nha. Nó cười nhìn tôi, nó cứ ôm cái hè 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 nè. Nó vậy mà nó lại là tỉnh đấy. Đừng có tưởng, đừng có chê. Nó vậy mà nó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đó. Nó đang nhảy tưng tưng kìa kìa. Mình cứ vui mừng đi, tạ ơn Chúa vì ít nhất là nó còn đến đây chứ. Có phải không? Ít nhất là nó còn đến đây chứ. Vậy là nó tỉnh hay nó mát? Nó tỉnh hay nó khôn? À, tại sao những người tỉnh mà lại đi nhậu? Người tỉnh mà đi nhậu, phải không? Rồi nhậu rồi còn tỉnh không? À, người nhậu mà lại đi, người tỉnh mà đi nhậu, rồi nhậu thì lại hết tỉnh. Vậy thì khôn hay dại? Dại. Còn thằng nó bảo là nó mát đấy, mà nó lại tỉnh, nó đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa quảng đại ban ơn khôn ngoan cho những người mà Chúa yêu mến. Cho nên thưa anh chị em, coi chừng những người mà mắt mắt tăng tăng khờ khờ dại dại đến đây lại là người mà được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa thương yêu họ. Dẫu sao đi nữa, tôi cứ ngồi tôi suy đi nghĩ lại, dẫu sao đi nữa thà rằng nó đến đây, đúng không? Nó mát, nó khờ, nó tội lỗi, nó xì ke, nó ma túy, nó gì trộm cắp gì nữa, dẫu sao nó đến đây vẫn còn hơn nó đi chỗ khác. Nó phạm tội, nó ăn chơi, nó bị hại, hoặc người ta hại nó, hoặc nó hại người ta, có đúng không? Đấy, thì chị em cứ suy nghĩ như vậy đi. Có người nói cha cha cẩn thận nhá, kỳ này đám đông rồi nhiều đứa nó vô để nó móc túi đó, nhiều đứa nó xì ke đó, nhiều đứa nó ba trợn lắm á. Tôi nói tạ ơn Chúa cho nó ba trợn, nó đấy đây là ngon đấy cho, đúng không? Mình cầu nguyện cho cái thằng mà nó đang tính móc túi người khác, nó móc không được cái gì, nó móc ngay được cỗ chẳng hạt hả? Nó phải ngon không? Ngon không? Ngon quá, nó phải nó tức quá. Gì đây, nó đang tính cái móc cái điện thoại. Ông này có cái iPhone 8 mà bỏ túi, nó tính móc, mà sao nó móc lộn ngay cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót. Nó phải nó tức quá, nó nghe được không? Ngon quá thì chứ. Tôi chỉ cầu cho nó ăn cắp xong nó về nó nghe thôi, nó có sao đâu, thấy không ạ? Tôi cho nên thưa anh chị em, Chúa phải thở dài mà nói rằng ôi những thế hệ gian tà sa đọa kém lòng tin này, ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ, ta còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ. Chúa thấy rằng con người ta không có lựa chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà cứ lựa chọn cái sự khôn ngoan của thế gian, rồi đối đáp với nhau theo kiểu thế gian, rồi xử sự với nhau theo kiểu thế gian, tranh hơn tranh thua kiểu thế gian, rồi thách đấu thách thức nhau theo kiểu thế gian. Chúa nói ôi thế hệ cứng tin này, ta còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Chúa còn phải ở với chúng ta cho đến bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Bao giờ? Tôi nói đến bao giờ? Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa lỡ hứa rồi. Chúa lỡ hứa rồi. Nếu mà theo kiểu thế gian, Chúa lỡ hứa rằng ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nay đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên bây giờ Chúa không rút lại lời hứa, vì Chúa là đấng trung tín. Chúa đã ký kết giao ước với con người muôn đời. Lòng thương xót của Chúa không bao giờ là tàn phai. Cho nên Chúa vẫn cứ thương xót con người dẫu than thở như vậy. Ôi, hai vợ chồng lúc này giận hờn nhau, lúc tức nhau. Ôi, tôi còn phải ở với anh cho đến bao giờ? Em à, cho đến chết. Ôi, tôi còn phải chịu đựng bà cho đến bao giờ nữa? Suốt này bà nói như vậy sao tôi chịu nổi bà? Ông còn phải chịu đựng tôi cho đến chết. Ê, có nhiều bà phấn khởi quá. Khi Chúa thương gọi chồng con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Không, không bao giờ như thế, thưa anh chị em. Chúa đã hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế thì Chúa vẫn cứ ở. Cho nên dẫu Chúa nói rằng tôi còn phải ở cùng các ngươi cho đến bao giờ, như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa vẫn cứ ở. Ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ, Chúa vẫn cứ chịu đựng. Mà một trong những cái Chúa chịu đựng mà đau nhất đó là sự cứng tin của con người. Cái sự cứng tin của con người nó làm cho Chúa bị xúc phạm nặng nề. Cái sự cứng tin của con người làm cho Chúa cảm thấy bị cô đơn, cảm thấy bị buồn chán vô cùng. Vì tôi đã tỏ ra biết bao nhiêu dấu lạ, tôi đã làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ. Lòng thương xót của Chúa tỏ ra hết ơn lành này đến ơn kia, mà người ta vẫn cứ cứng tin, người ta vẫn cứ hồ nghi, người ta vẫn cứ cười khẩy, người ta vẫn cứ dèm pha, người ta vẫn cứ chế giễu là thế này, là thế nọ, là thế kia. Ôi, tôi còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Ôi, ta còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Chúa vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Còn tin như vậy, không tin, mở mắt ra, mở tay ra, mà nghe, mà xem. Ông kìa, ngủ à, lên đây. Thế này, tôi còn phải chịu đựng ông cho đến bao giờ? Tôi cứ giảng là ông ngủ là chết tôi. Rồi, ông được ơn gì của Chúa lên chia sẻ cho mọi người.
Vâng, thưa kính thưa cha và cộng đoàn giáo điểm tin mừng. Còn do Kim Nguyễn Văn Tuyến, giáo xứ Trẻ Đáy, thuộc giáo phận Bùi Chu.
Ông đứng yên đứng quay.
Vâng. Thì ngày 20 tháng 10 năm 2016 thì con nhận được một căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Thế thì con với điều trị ở bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội. Thế đến khi mà lúc đấy thì con chỉ biết tin thác vào Chúa thôi. Thì con nhắn tin cho cha là để cầu với cầu nguyện cho con. Thì đến ngày 26 tháng 12 2016 đấy thì con có vào đây với cha đặt tay cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế thì khi mà con về thì con lại đi kiểm tra lại thì bác sĩ cho con biết là 3 phần thì anh đã đỡ được 2 rồi. Thế thì khi mà con với tiếp tục điều trị còn 2 mũi nữa thì khi mà đến cái đoàn của con hôm nay vào là 8 người. Thế là con không kịp đi Hà Nội con kiểm tra, thì hôm qua con với ra cái bệnh viện của Hải Hậu thuộc cái tỉnh Nam Định này. Thế này khi mà chụp chiếu xong thì họ nói là bác sĩ nói là trong cái giấy kết luận là hiện nay cái phổi không còn ung, không còn khối u và không còn hạch trung thất nữa. Thì họ chỉ nói là hai cái phổi bị mờ. Thế thì cái ông bác sĩ ông hỏi bảo vậy ngày xưa anh có ngày trước anh có hút thuốc nào không, thì con bảo là có, vì con làm thợ mộc mà làm nghề thì cũng hay hút thuốc nào. Thế thì họ bảo là anh bị viêm phế quản. Thế nên họ chỉ cho thuốc mỗi phế quản đấy. Thưa cha thì hôm nay con đã vào đây để trước hết là con cảm ơn lòng thương xót Chúa, rồi cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trong cái bệnh tật của con.
Rồi anh lại nhận một món quà của lòng Chúa thương xót mấy năm trong bài giảng. Rồi anh tiếp tục trở về quê hương của anh, xứ sở của anh, và đi loan báo làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa anh, để cho Chúa còn khỏi phải than thở rằng: ôi thế hệ cứng tin này, ta còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ, ta còn ở với các người cho đến bao giờ. Đây, tin chưa? Tin chưa? Vẫn chưa tin. Ông này lên đây tiếp.
Đó. Kính thưa cha cộng đoàn, con du xe Phạm Văn Hiển, phát diệm Kim Sơn Ninh Bình. Thì con được rất nhiều ơn, mà con cũng tóm tắt những cái ơn chính này. Nếu mà ơn kể ra thì chắc kể 2 tháng mới hết. Ơn Chúa ban con, mà con khô gan 40 năm trời. Thế năm mà cái con phạm tội biết năm 9 tuổi, con đã phạm tội.
Lúc con mấy tuổi?
9 tuổi.
9 tuổi bây giờ là bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 49 tuổi.
49 tuổi là 40 năm anh ta bỏ Chúa, anh ta phạm tội.
Phạm tội như này con nói cha hiểu. Đời đến này con vào đi tu chúng con 15 người, mà đến bây giờ độ linh mục là 10. Nhưng con vì mỗi một chùm nhãn rồi, đến lên năm 13 tuổi mỗi chùm nhãn ông cha ông...
Thôi được rồi, chuyện nào chùm nhãn sự thôi được rồi. Vì kể 40 năm anh bỏ Chúa rồi, làm sao mà anh được quay trở về với Chúa? Đó mới là điều quan trọng.
Con nói cái ơn của con, ơn đầu tiên là cái năm 94 là con đi Nam Vàng dẫn quân Nam Vàng Đà Nẵng, thì em trai con nó sốt. Thế là con...
Cha nói là con kể là 40 năm con bỏ Chúa. Cái điều quan trọng nhất là cho mọi người biết nhờ đâu mà con quay về với Chúa. Còn chuyện 94 bỏ luôn, nhiều lắm, bỏ qua. Cái nào làm cho con được quay về với Chúa sau 40 năm, đó mới là điều quan trọng.
40 năm này con như là phạm tội từ Nam vào Bắc, phạm bốn vùng luôn này, chỗ nào cũng phạm tội. Vì là đây con đến lúc mà con bị bệnh, con biết con bị U2 bên trái này, thì con bảo thôi đằng nào phải về thả dốc luôn. Thế vợ con bảo thôi cứ sang chỗ Cha Long để cầu xin khấn. Thế nào con không có tin. Con sang thì sang vậy thôi, cho vợ con vui lòng thế thôi, chứ con không có tin. Thế là lần thứ hai thì con sang, con ngồi góc chỗ tượng Chúa Giêsu, thì con mới nhìn, con ngồi con chẳng tin, cứ ra hút thuốc vào hút thuốc không có tin. Thế là ngồi con thấy cha mà mặc cái quần nhung cổ nữ sĩ với cái đôi dép siêu nhẹ, con bảo đúng là Chúa chọn cha là tông đồ quá chính xác. Thế còn nghĩ vậy, còn về con cũng không có tin mấy năm năm rồi. Thế cô làm trong cái tháng 11 vừa rồi, thì con được cái ơn như là vợ con bị tai nạn xe ngay trước cửa, thế là đập đầu đường, thế là không biết gì về, nói miên man luôn ấy. Con sợ quá, cần xin mà lại này mẹ, xin mẹ cứu giúp vợ con, nếu mà vợ con mạnh hệ thì con có chết, bởi vì con bệnh đấy. Vậy mà con bôi dầu gió được khoảng 15 phút sau tỉnh, mà không tỉnh lại luôn.
Thời cũng tạ ơn Chúa, đôi khi nhờ cái quần nhung cổ lỗ sỉ với cái dép quay rách mà là anh ấy được nhận ra Chúa. Cũng tạ ơn Chúa, hallelujah. Chứ nhiều khi đi giày lõng cóng rồi đi quần ủi lượt, có khi người ta lại không nhận ra Chúa. Biết đâu được hơn chị em, thôi cứ nghèo cứ xấu vậy mà người ta nhận ra Chúa, thôi cũng tạ ơn Chúa. Ít ra là cũng không để cho anh phải vấp phạm, vì thấy rằng sao mà xa hoa lộng lẫy sang trọng quá, cha cụ gì đó mà sang quá, cha cụ gì mà xa cách quá, vừa sang trọng vừa xa hoa vừa xa cách, chẳng thấy gần gũi được dân chúng. Thôi chúng tôi cũng tạ ơn Chúa. Tôi thật với anh ấy, tôi có muốn đi giày tôi cũng chẳng đi được rồi, nói thật với anh như vậy. Rồi tiếp, rồi tiếp.
Cái ơn mà tự nhiên trưa hôm qua đúng khoảng 11 giờ, biết tại sao mình Chúa sao xui con ấy, có cái bà gần xóm, bà bị mổ lão ở bệnh viện Chợ Giấy, thì con tự nhiên con điện hỏi thăm, sao con nói bà chị ơi chị có tin về Chúa không? Bà nói câu chị tin 3 lần như thế. Thế là con về 5 giờ chiều qua nữa thì con xuống đền nhà thờ, con khấn Đức Mẹ và ông Thánh Xe. Thì mọi khi con khấn thì không có cảm giác gì, thì con khấn như kiểu mẹ cười con ấy, cười. Thế là con về đến nhà khoảng lang thang khoảng nửa tiếng, thì con nhớ là cái ơn nữa là ơn được tin, là cái hôm một rồi, là cái thứ bảy một rồi, được ơn là người bị cha nằm lễ cho những người bệnh ấy, thì là tự nhiên cha xứ lên hỏi con này chứ, vậy anh đỡ đau chưa? Đấy. Mà con quen biết mấy gì đâu, vậy mà vậy đúng vậy, lúc cái con hết dị ứng với các cha luôn. Mà con điện cho cha Hào ấy, là sao thôi để sáng mai con xuống Cha Long, cha cầu nguyện cho con. Thế là ông Hào, cha Hào ông bảo thôi anh cứ xuống cha đi, có ơn đấy, tôi cầu nguyện chắc được ơn đấy. Vậy là con xuống gặp cha luôn, là con được ơn luôn. Ngày này con cầu gì được cái đấy. Đấy là cái ơn mà Chúa cho con tin, và con đã tin thực sự. Mà lúc con được tin rồi, lòng con nó nhẹ nhàng lắm, bay hơn trung số. Mà con nói thật với cha là cái lợi khẩu con là không có nói được, mà hôm nay biết tại sao nói vậy. Con cầu xin Chúa cho con xuống đây làm chứng, dù là được một lần đấy, để những kẻ tội lỗi như con được thức tỉnh. Cái nhất, cái thứ hai là nếu mà xong công việc thì Chúa định cho con thì làm sao con vâng theo ý Chúa để mai con đi trở dậy con khám lại.
Rồi anh bay bay lại kia lấy quả thì bay 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 bay. Thưa anh chị em, bay luôn bay nhanh quá. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là một người mà 40 năm ông bảo cũng còn nhớ phạm tội từ năm 9 tuổi, chỗ nào cũng phạm tội, ở đâu cũng phạm tội, mà đến lúc mà vợ ông bảo đến đây 5 lần 7 lượt vẫn không đến, mà có đến vẫn không tin, ngồi ngoài kia hút thuốc, anh chị em thấy không? Ông ngồi kia hút thuốc, ngó người ta cầu nguyện, ngó người ta. Có nhiều người đến đây cũng trong tâm trạng như vậy, chúng tôi biết, đến đây hút thuốc, đến đây ngó trời ngó đất, chả có đi lễ, chả có đọc kinh, đến đây đi luẩn quẩn qua luẩn quẩn lại, đứng ngó vậy thôi, quan sát hoặc là dò dẫm hoặc là dò xét hoặc là có ý đồ gì đó mình không có biết. Nhưng Thiên Chúa là đấng thấu suốt hết, sự khôn ngoan của Chúa thấu suốt hết tất cả tâm can của con người, lòng dạ của con người, ai không đo được, Chúa đo được hết. Không cần máy móc gì cả, vì sự khôn ngoan của Chúa không ai dò thấu được. Thấy rõ từng ý đồ của những người đến đây, thấy rõ từng ý định của những người đến đây, ai có ý đồ gì, ai có ý định gì, Chúa biết hết. Chúa không chịu thua lòng dạ cứng cỏi của con người. Chúng ta thấy người ta tranh luận với các tông đồ về sao không trừ được quỷ này. Chúa bảo, ôi thế hệ cứng tim, mà cái ông kia ông xin Chúa trừ quỷ cho con ông cũng còn nghi ngờ. Nếu thầy có thể, tức là ông tin chưa? Chưa, Chúa có thể thế mà. Có nhiều người đến cầu nguyện của cha, hai cha có thể cầu cho con được hay không? Tôi bảo tại sao lại có thể? Cầu là cầu chứ, nguyện là nguyện chứ, tại sao lại nói với tôi là cha có thể cầu cho con được hay không? Tại sao lại có thể trong đó? Chúa bảo tại sao lại nói rằng có thể? Đối với Chúa mọi sự đều có thể, chứ không thể nào nói rằng Chúa có thể hay không có thể, có tin hay không tin. Ông nói còn tin, nhưng xin thầy tăng thêm lòng tin non yếu mỏng giòn của con. 40 năm cứng tin như thế, để bây giờ Chúa dùng ngay cái quần cổ lỗ sỉ với lại cái đôi dép rách để mà cho ông ấy tin, có được không? Tôi thấy đó mới là cái điều hay, đó mới là cái điều lạ. Chả thà Chúa dùng một cái tượng hay là cái gì, một biến cố gì lớn, Chúa tỏ mình ra hoặc là Đức Mẹ hiện ra hay là cái gì, người ta cũng phải cứ thích đi tìm cái gì sự lạ. Phải Chúa tỏ mình, Đức Mẹ hiện ra. Đây Chúa chẳng tỏ mình, Đức Mẹ chẳng tỏ mình, có mỗi cái quần nhung cổ lỗ xỉ với cái đôi dép rách ấy, vậy mà ta nhận ra Chúa. À, và ông ta bảo à, vậy thì có Chúa thật. Và ông ta quay trở về chấp nhận tin. Và ông bảo khi mà tin rồi thì con nhẹ lắm, con bay bổng, con bay bổng, bay bổng. Ông diễn tả tôi thấy thú vị lắm. Ước mong rằng chúng ta có được cái, có cái thú vị đó, cái thú mà lòng, làm lòng tin của mình cho mình bay bổng, mình bay bổng, mình bay bổng lên. Và tôi thấy một cái điểm lạ nữa, đó là ông nói với một linh mục, mà một linh mục nói với ông là đến cho Long xin cầu nguyện đi. Cái đó là quý hiếm lắm, chả có bao giờ có được cái chuyện đó đâu, hiếm lắm thưa anh chị em. Nói là một linh mục mà bảo chạy đến với cha Long rồi nói trái cầu nguyện cho thì cũng là một cái phép lạ lắm đó thưa anh chị em. Chúng ta hallelujah. Vì thưa anh chị em, một vị linh mục là một người đạo đức, một người trọng vọng, một người quyền chức, mà nói đến với một cái thằng Trần Đình Long ở cái xó xỉnh nhà bè này, ở cái giáo điểm này, mà cái nhà thờ có 300 mét vuông này, xó xỉnh này, làm sao người ta nói được? Người ta bảo phải chạy đến chỗ nào cao hơn, chỗ nào trọng hơn, chỗ nào sang hơn, chứ tại sao phải chạy đến cái chỗ hèn mọn này? Đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Còn cái cô bé này, để cho đứa bé này lên, nó nhảy toan toan mãi rồi, bế nó lên đây, dắt lên đây. Rồi con.
Dạ con thưa cha và thưa cộng đoàn, con xin đến đây để
to lên.
Để chứng minh lòng thương xót của Chúa đối với con của con. Con tên là Dương Thị Mỹ Nhân, con của con là Maria Nguyễn Dương Ái Nhi.
Con bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ năm nay con 20 tuổi, con ở giáo xứ Phú Hòa.
Con của con mấy tuổi?
Dạ con của con hôm nay được 3 tuổi.
Con 13 tuổi á?
Dạ, 3 tuổi.
À 3 tuổi, con 20 tuổi là 17 tuổi thì đã yêu rồi.
Dạ. Dạ lúc mà con mang thai con sinh đôi được 7 tháng thì con có đi từ vũ khám thì bác sĩ kêu là bị truyền máu song thai là không có thể giữ được hai đứa. Đi khám bệnh viện tim thì bác sĩ kêu là giữ được một đứa nhưng mà bị bệnh tim. Xong rồi con về con có được dì Nga kêu con là đi lên giáo xứ Phú Hòa cầu nguyện. Xong rồi con lên con cầu nguyện là đêm 24 Noel á. Cái con cầu nguyện con đang ngồi trước cái tượng của mẹ Maria con cầu nguyện thì bụng con bắt đầu đau lên. Và con đi về rồi sáng 25 là con đi sanh là giữ được con bé này. Rồi được một tháng thì cha Long xuống giáo xứ Phú Hòa đặt tay cho con của con. Là con về con đi khám lại cho bé là bác sĩ kêu là bé không có bị bệnh tim nữa. Từ đó tới giờ bé cũng không có bị bệnh gì vặt như là cảm ho sổ mũi gì hết.
Rồi vậy con bế bé lên cho mọi người coi. Bế bé lên, bế lên, bế nổi không? Rồi bế cao lên. Rồi con bế là cho mọi người thấy đây đứa bé của lòng thương xót đây 17 tuổi sinh đôi. Đây thì chị em chúng ta cho một tràng pháo tay đứa bé của lòng thương xót Chúa. Nói được không? Bé tên gì? Nói được không?
Con tên gì?
Mắc cả không nói được. Rồi thưa anh chị em, một cô bé 20 tuổi, 17 tuổi có thai đôi và tất cả mọi cái sự khôn ngoan của con người đều bảo rằng không nuôi được, không giữ được, không có lớn được và không sống được. Đây con bé là bằng chứng đây cho những thế hệ cứng tin này, chúng thế hệ cao ngạo tin vào bàn tay của con người và khoa học kỹ thuật mà phủ nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhìn đi, nhìn cho kỹ, quay ra con, cho nhìn mặt con, có hiểu cho nhìn họ có tin, có tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Rồi quay vô lấy món quà đi con, rồi họ tin rồi con. Chúng ta thấy cái điều lạ lùng nó còn xảy ra nữa. Cô này nữa, cô muốn lên à? Rồi mời cô lên.
Dạ con kính thưa cha và cộng đoàn, thì trước khi con nói con xin lỗi là con mới ngọng 2 tháng nay. Thì rồi con kính thưa cha và cộng đoàn, thì cách đây 2 tháng là con đã bị một cái bệnh ung thư lưỡi. Thì con có đến bệnh viện ca ở Hà Nội, thì họ bảo là bây giờ là con phải mổ. Họ mổ rồi họ bóc cái u ấy cho con. Nhưng mà trước khi nó mổ thì họ cũng bảo là nếu trong khi mổ thì nhiều cái rủi ro sẽ xảy ra, hoặc là con không nói được, hoặc là con bị cái gì ấy. Thì trước khi mà con bị bệnh con chưa mổ thì con cũng có một cái chị hàng xóm á, chị mách cho con bảo là bây giờ con nhắn tin cho cha Long thì nhờ cha cầu lòng Chúa thương xót cho. Thì bây giờ con cũng nhắn tin cho cha, thì cha cũng nhắn tin lại là cha cầu nguyện, nhờ cộng đoàn cầu nguyện 3 giờ và 5 giờ cho dân thánh lễ. Thì trong khi đó thì con cũng điện cho hết mọi người thân thuộc của con, là con có điện con nhờ bảo là xin khấn lòng Chúa thương xót cho con. Thì đông người lắm, thì cho nên giới cái ngày mà con mổ cha, con mổ ngày thứ 6, mà cái ngày hôm đó là cả cái phòng của con đi mổ. Thì của con là bệnh nặng nhất ở trong đó, cho nên con phải mổ sau cùng. Thì tới chiều thì cái phòng của con là họ được về cả rồi, còn con thì họ giữ lại cùng, mà người nhà thì cũng không biết là con sống chết hay sao, cũng không có xin giúp gì cả. Thì cho tới mãi tới 9 giờ đêm thì họ mới cho vào, bảo là vào để thăm người nhà ở trong phòng hồi sức. Thì người nhà con vào thì cũng không nhận cho con, đi lại 2-3 lần cũng không nhận, con cái cũng không nhận cho con được. Thì mãi lần thứ 2 hay lần 3 họ mới nhận được con. Thì xong rồi họ lại rủi ra. Thì trong cái giấc đêm đó con phải làm hồi sức, thì lúc nào mà con dính á, đau lắm, thì con cứ như thế là con muốn chết. Thì con chỉ trong khi đó thì con dính, con chỉ kêu là Giê-xu Maria Giu-xia xin cứu chữa con, là linh hồn Giê-xa hài hồng Giê-xu. Thì cho tới sáng mai đến 8 giờ là hỏi cho con về phòng. Thì con về phòng điều trị được 5 ngày. Thì cái bác sĩ điều trị cho con, bác bảo là con có cái kết quả rồi. Thì con sợ lắm, trong khi đó thì con khóc, con hỏi mãi. Thì bác sĩ bảo là không việc gì, là ổn định rồi. Bây giờ về rồi 3 tháng rồi ra đi tái khám. Thì con cũng sợ, con mà bây giờ bệnh mới nặng như thế này mà con về là may mà nhiễm trùng trong lưới hay sao sao, thì họ cũng bảo là yên tâm, không việc gì, ổn định rồi. Thì con xin ở lại 3 ngày nữa là họ xuất viện cho con về, mà lúc về họ cũng bảo là không phải dùng thuốc gì cả, thì kể tới đi tái khám thôi. Thì con nghĩ những cái ơn ấy, con được ngày hôm nay con được gặp cha cả cộng đoàn, thì đến đây con cũng nghĩ ao ước là đến đây tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã xin khấn cho con. Con được đứng đây là
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Con là Lê Sang Nguyễn Thị Cánh, con ở giáo phận Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
Ở đâu? Làm gì?
Con làm chăn nuôi trồng trọt thôi cha.
Thưa anh chị em, một người bây giờ con ăn uống còn đau khó chịu không?
Dạ, con ăn cháo mới đầu mổ thì họ bơm vào cái xi lanh ấy cha.
Thì bây giờ?
Bây giờ con với con về là mùng 3 tháng 12 là họ xuất viện cho con về, thì con chỉ ăn cháo một tháng, nhưng bây giờ con ăn bình thường rồi, ăn cơm.
Thế chị em, một người mà ung thư lưỡi, chúng ta biết là dù mình bị lở lưỡi thôi đã khó chịu lắm rồi, đúng không? Tôi có anh bạn mà cứ tới tháng là anh cứ rộp lưỡi lên, rồi anh ngồi bảo đau quá trời, ăn uống không có được. Rồi tôi hồi xưa giờ cũng bị vậy, cứ tới tháng là nó đau lưỡi, nó đau rồi miệng nó lở, ăn uống khó chịu, nói khó chịu lắm. Ở đây một người bị ung thư lưỡi như thế đó, mà hôm nay mạnh dạn đi từ giáo phận Thanh Hóa chạy đến đây để nói, anh chị em nghe rõ không? Rõ không? Rõ hơn những người không không nói phải không?
Lưỡi con họ cắt một phần ba.
Hả? Sao?
Họ phải cắt một phần ba lưỡi của con rồi.
Một phần ba lưỡi bị cắt rồi. Thưa anh chị em, một phần ba lưỡi bị cắt rồi mà còn nói rõ được như thế, để ăn uống bình thường mà mạnh khỏe lên đây. Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Rồi, còn lại con nhận món quà lòng thương xót Chúa, còn tiếp tục ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ở đây có anh chị em nào ở nước, ở bên nước ngoài về thăm quê hương không? Có ai không? Rồi mời anh chị nào mà về nước ngoài về thăm quê hương lên đây chia sẻ cho mọi người chúng ta, để cho người ta không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài nữa, trong nước và ngoài nước đều thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa tỏ lộ trên tất cả những con người yếu đau, bệnh hoạn, tật nguyền nữa. Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay hô những anh chị em này. Rồi, xin mời anh chị tự giới thiệu chia sẻ cho mọi người nhé. Cầm sẵn máy và nói luôn.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn dân Chúa, chúng con rất là hân hạnh được có mặt trong buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đặc biệt ngày hôm nay. Đó là niềm khát khao của chúng con, bởi vì chỉ có nơi đây chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và cũng rất là hãnh diện cho chúng con là có cơ hội được sinh hoạt, làm việc với cha Giuse Trần Đình Long khi cha qua Mỹ năm 2012. Và cho đến ngày hôm nay chúng con mới có cơ hội được gặp lại cha. Chúng con xin cảm ơn cha.
Anh giới thiệu cho mọi người biết tên anh chị là gì.
Dạ thưa, kính thưa cộng đoàn, con là Vincente Đinh Quang Thoại và vợ của con là Anna Lê Thị Ánh Luân. Chúng con đến từ thành phố New York. Và ngày hôm nay chúng con đến nơi đây để chia sẻ được cái hồng ân mà Thiên Chúa đã tuân đổ trên cuộc đời của con, vì con đã được Ngài chữa lành cho. Hiện tại con đứng đây như thế này, nhưng mà trong đầu của con đã có 4 con ốc bắt chết ở trong sọ. Bởi vì một ngày kia cách đây gần 2 năm thì con bị xuất huyết não. Mà quý vị biết rằng khi chúng ta bị xuất huyết não thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà rất may là Chúa Thánh Thần tác động và vợ của con đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Thế thì bác sĩ cũng sau khi chụp hình nói rằng nếu chỉ trễ 1-2 tiếng đồng hồ nữa thì chắc chắn không thể nào cứu chữa được, tại vì số lượng máu trong đầu quá nhiều. Một điều kỳ lạ là đến nhà thương cấp cứu buổi sáng, nhưng mà ca mổ bắt đầu đúng vào 3 giờ chiều giờ lòng thương xót Chúa. Và trong cái tâm tình đó thì vợ của con, gia đình cũng như là quý cha, các anh chị trong nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã khẩn cầu lòng thương xót Chúa để chữa lành cho con. và ca mổ 5 tiếng rất là tốt đẹp. Và cái điều mà chính bác sĩ Mỹ họ phải nói như thế này, đây là một phép lạ. Bởi vì khi mổ ra trong đầu con là 3 ly cà phê máu, thưa quý ông bà và các anh chị, 3 ly cà phê máu. Nằm thêm 2 ngày nữa, họ đặt một cái ống ở giữa sọ đấy, mỗi một ngày thêm 2 bình máu nữa. Như vậy vị trí là 5 ly cà phê máu. Thì họ nói trong cái ca mổ như vậy thì người được chữa sẽ bị giảm đi trí nhớ, sẽ bị liệt nửa người, sẽ phải mất cả một năm trời mới có thể khôi phục. Nhưng mà Chúa rất tuyệt vời, thưa quý ông bà và các anh chị. Bởi vì chúng ta tín thác tất cả vào lòng thương xót của Chúa với tất cả trọn tâm tình. Và qua đó chúng tôi tin rằng đây là một phép lạ. Bởi vì sau đó một tháng trời, họ gửi tôi đi tất cả các khoa để thử nghiệm lý do tại sao tôi bị như vậy. Nhưng mà máy móc tối tân đến cỡ nào đi nữa, khoa học có giỏi giang đến thế nào đi nữa, họ cũng không tìm ra cái vết nứt ở trong đầu để cho biết tại sao tôi có 3 đến 5 ly cà phê máu ở trong đầu. Đây là một phép lạ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phép lạ vẫn luôn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa chắc chắn đến với mỗi người chúng ta và gia đình của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nghiệm ra, lòng của chúng ta có sẵn sàng để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa hay không? Trái tim của chúng ta có mở rộng, chúng ta có thực hiện lòng thương xót Chúa hay chưa? Chúng ta có tín thác tuyệt đối hay chưa? Trái tim nhân hậu của Thiên Chúa luôn luôn mở rộng cho mỗi người của chúng ta. Bàn tay của Ngài luôn nâng đỡ những khó khăn vất vả của chúng ta. Nhưng chúng ta nếu không có tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa thì chắc chắn chúng ta chưa sẵn sàng để đón nhận. Và ở nơi đây, vợ chồng chúng con xin tín thác rằng qua lời cầu bầu của quý cha, quý cộng đoàn lòng thương xót Chúa của gia đình một cách rất là tuyệt đối, Chúa đã thương chữa lành cho con. Và ngay giờ phút này nơi đây, con xin khẳng định được rằng Thiên Chúa của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Ngài thương mỗi người chúng ta một cách khác nhau, nhưng điều chúng ta xin chưa chắc Ngài đã cho theo ý ta xin. Nhưng mà Thiên Chúa cho chúng ta điều nào Ngài biết tốt đẹp cho từng người chúng ta. Có con mắt đức tin, chúng ta phải tạ ơn. Và ngay giờ phút này chúng con xin tạ ơn.
Cảm ơn anh Thoại rất là nhiều. Mời chị qua đây. Rồi chị chia sẻ cho mọi người ân phúc Chúa ban cho chị hoặc cả những người thân yêu trong gia đình của chị, để làm chứng cho thế giới ngày hôm nay mà Chúa bảo: ôi cái thế hệ cứng tim này, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ, ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ. Hãy nói cho thế giới ngày hôm nay để họ tin vào Chúa, để Chúa không còn phải đau buồn nữa.
Con cảm ơn cha. Kính thưa cộng đoàn, thực sự ra con rất là cảm xúc cảm động nhìn thấy tất cả mọi người đây. Bởi vì khi mà con gặp cha Long ở bên Mỹ đó, mà cha không có được đi giảng lòng thương xót Chúa đó, thì con cảm thấy tại sao phải là như vậy. Rồi một lúc con đưa cha lên một cái cộng đoàn ở trên thành phố New York xa xa chút xíu đó, thì khi mà chúng con chầu, khi mà cha đưa mình thánh Chúa lên đó, thì nước mắt của cha tuôn đổ xuống, nỗi mà tất cả của cộng đoàn cùng khóc với nhau như vậy. Mà con thấy được nước mắt của cha nó tuôn ra từ một trái tim của cha, thì con mới hỏi cha sau khi đó: con, cha ơi, con rất là cảm tạ ơn Chúa là cha đã khóc được, cha đã chảy nước mắt ra được, bởi vì nước mắt đó là nước mắt của lòng thương xót Chúa. Và cha nói con à, luôn à, con biết tại sao cha khóc không? Cha nói như vậy: cha khóc bởi vì cha không hiểu tại sao lòng thương xót Chúa lại không được làm. Tại sao như vậy? Thì con mới đọc rất là nhiều phúc âm, mà con biết rằng là tất cả các linh mục có trách nhiệm để giao giảng lòng thương xót Chúa, mà tại sao cha Long phải bị cấm? Thì đó là con cảm thấy khi mà cái tình của cha con chúng con ở bên Mỹ Nó là như vậy. Cho nên khi mà được về bên đây, con nói với anh ông xã nhà con là nếu mà con đi về Mỹ, Việt Nam, con chỉ về được một tuần thôi để đám cưới đứa cháu, nhưng mà con rất khao khát được gặp cha và rất khao khát được cộng đoàn, nhìn thấy cộng đoàn Thiên Chúa càng ngày càng phát triển và càng cảm thấy rằng tình yêu và lòng thương xót của Chúa mới mang các quý vị lại nơi đây, chứ không phải ở nơi đây đâu có gì vui sướng đâu, đâu có gì sung sướng và vui đâu. Nhưng mà tại sao nhìn thấy quý vị quá đông thì con cảm thấy rằng đó là tình yêu của Thiên Chúa. Con xin rất cảm ơn.
Con chia sẻ cho mọi người một cái nhân chứng nữa là trong gia đình của con đã có một anh được chữa lành như thế nào, để cho mọi người biết được rằng là lòng lòng thương xót của chú.
Thưa thưa cộng đoàn, Trà Long cũng rất là cảm xúc lắm. Một lần người thứ hai là em rể của con. Xin mời em Mĩnh và Loan Anh lên đây, bởi vì em cũng bị ung thư phổi mà hai em ở Đà Nẵng. Xin đây là em gái của con, còn đây là chồng của em rể. Thì khi mà nghe tin mà các em bị ung thư như vậy, thì khi em gọi qua thì chúng con quỳ xuống trước mặt Chúa và cầu nguyện, thì mỗi người ai cũng khóc cả. Rồi sau đó thì em sợ quá rồi chạy vô Sài Gòn, tại vì không tin được Đà Nẵng là ung thư. Tự nhiên một người khỏe mạnh to tướng như vậy mà bị ung thư, không hút thuốc lá không gì hết, thì chạy vào Sài Gòn. Và có một người thân quen thì có giới thiệu bác sĩ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn đây, thì làm cái CT đó để chụp coi thế là nó có đúng như là ở ngoài bác sĩ Đà Nẵng nói không. Thì họ xác định rằng là anh bị ung thư, nhưng để trách nhiệm cho chắc chắn một lần nữa thì họ chụp thêm một lần nữa để cho biết rằng là có đúng như vậy hay không. Thì trong khi đó em nó đi chụp đó, thì cả nhà, cả họ hàng cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nói rằng rồi em gái nhà con là đi lên lấy kết quả, còn em rể của con là đi lên cái nhà thờ nhờ thưa với những nguyên tội, đọc kinh 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa, mà các cháu quỳ hết xuống cầu nguyện như vậy. Thì khi mà vừa đọc kinh xong thì cái kết quả được về thì nói rằng là
cái kết quả đó là đột biến gen, có nghĩa là không chích hóa chất, chỉ là uống viên thuốc, là mỗi ngày một viên thuốc, là thuốc đó là sẽ uống suốt cả đời. Nhưng mà với lại cái kết quả là đúng 3 giờ chiều đó là con nhận kết quả về, thì trong 3 giờ đó là ảnh ra tới nhà thờ vô nhiễm nhân tội là ảnh đọc kinh lòng Chúa thương xót. Mà thật ra thưa cha con, chính con mới chính là đức tin cứng lòng. Vì khi má con với chị con mà về đọc kinh lòng Chúa thương xót á, thì vợ chồng con lại không ra cùng đọc cùng, mà là ở trong phòng nói là má con là cùng tiếng, có nghĩa là quá mê về Thiên Chúa. Nhưng mà riêng ở Việt Nam mình là cái lòng thương xót nó chưa có thịnh hành như bây giờ. Thì lúc đó chồng con bây giờ bị căn bệnh này chính là Chúa thử thách quá nặng đối với lại gia đình con. Nhưng mà ảnh từ đánh là một tân tòng, ảnh theo con là từ khi con hôm nay là đã 26 tuổi. Thì ảnh là một tân tòng, nhưng mà khi bắt đầu bị căn bệnh đó thì chơi với không biết bám víu vào đâu nữa. Thì đứa em trong họ, trong nhà nó nói là thôi thì anh chị cứ đi đọc kinh lòng Chúa thương xót đi, coi thì lúc đó thì còn được cái gì để mà bám víu, chứ không còn có cách nào khác. Khi mà khi bị ung thư phổi rồi thì không còn cái gì để mà bám víu nữa. Vợ chồng con rất là sốc, ảnh mới một tuần lễ mà suốt 8 kg. Con rất là đau lòng. Tới đó thì ảnh đã ra đọc kinh, còn con thì chạy lên trên bệnh viện phòng mộc thạch để lấy kết quả. Khi con cầm được kết quả là con mừng quá, con chạy về thì con nói rằng anh ơi, thực chỉ là uống thuốc thôi cho nên không chích hóa chất. Trong trước đó là con làm tâm lý cho anh rất là nhiều, sợ là khi chích hóa chất là sẽ rụng tóc và một con người to bạn vỡ như này mà khi bị những cái thuốc nó vào nó hại sức khỏe rất là nhiều, không ăn không uống không đi làm được. Thì ngày thứ sáu đó tụi con phải bay về Đà Nẵng và được ơn Chúa là thuốc được bảo hiểm 50% và mỗi tháng là phải là 20 triệu.
Hallelujah. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa đã chạy lòng thương trong bài tin mừng. Chúa chạy lòng thương và ra tay cứu chữa đứa con bị đứa bé bị quỷ câm nó nhập, nó phá, nó quậy. Mà anh chị em biết quỷ nó phá thì kinh khủng lắm. Chúng ta đã thấy nhiều lần những người bị quỷ nhập họ quậy phá và sức mạnh khủng khiếp lắm. Có những con người nhìn rất là yếu nhưng mà cái sức mạnh của quỷ ở bên trong nó, ba anh thanh niên giữ cũng không nổi. Chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều. Và như vậy mình thấy rằng sức mạnh của ma quỷ, nhưng khi chúng tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa rời nước thánh thì cuối cùng họ cũng nhũn như là bún, nhũn như con chi chi. Tất cả sức mạnh của ma quỷ bị trục xuất khỏi. Quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa chỉ đến nơi những người có lòng tin, cộng đoàn tin. Và muốn như vậy thì điều duy nhất là cầu nguyện. Vì khi các môn đệ nói rằng tại sao con không trừ được thứ quỷ này, những người khác cũng tranh luận rằng tại sao các môn đệ của ông không trừ được, Chúa Giêsu gọi các môn đệ riêng ra và nói thứ quỷ này chỉ có thể trừ được bằng cầu nguyện mà thôi.